Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 9 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội dâng hương nhân dịp khai xuân tại Điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội.
Ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thành phố Hà Nội ban hành văn bản cho phép dịch vụ vận chuyển hành khách bằng mô tô, xe gắn máy, hai bánh hoạt động trở lại.
Lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan họp bàn tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 9 tháng 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công với đất nước nhân dịp khai xuân tại Điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công với đất nước, cầu cho quốc thái dân an. Các đồng chí lãnh đạo nguyện quyết tâm phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long, Hà Nội, những giá trị di sản quý báu của dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thăm và chúc Tết tại thành phố Hải Phòng vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu thành phố cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh các cấp đến trường, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, bám sát các chương trình phục hồi phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, cơ cấu phục hồi một số ngành quan trọng theo định hướng phát triển ba trụ cột.
Cũng trong sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã bấm nút động thổ dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học PBAT của tập đoàn An Phát Holdings. Đây là nhà máy sản xuất nguyên liệu xanh đầu tiên tại Đông Nam Á, nằm trong danh mục dự án công nghệ cao được ưu tiên đầu tư, đặt tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, có công suất 30.000 tấn một năm, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo việc làm cho khoảng 200 lao động chất lượng cao.
Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội 13 của Đảng đến nay. Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư. Để lan tỏa giá trị của cuốn sách, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách trên trang stbook.vn và thư viện cơ sở.vn.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Về tình hình giải quyết ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có yêu cầu các bộ ngành và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn, đồng thời nghiên cứu tiếp thu các kiến nghị của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong quá trình thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ để tiếp tục khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định đối với các hành vi lợi dụng tình trạng ùn tắc hàng hóa để vi phạm pháp luật.
Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết ngày 6 tháng 2, Việt Nam có thặng dư cán cân thương mại hàng hóa trị giá 0,68 tỷ đô la Mỹ. Hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang 109 nước vùng lãnh thổ. Trong thời gian nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022, cả nước có 2.462 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa, gấp 2,56 lần so với năm ngoái. Tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước đạt 3,05 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 83% so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021.
Trong những ngày gần đây, nhiều cửa hàng xăng dầu tại một số địa phương đã phải treo biển nghỉ bán với lý do hết hàng, nguồn cung ứng không đủ. Thông tin về vấn đề này, đại diện Bộ Công Thương cho biết, tình trạng này xảy ra chủ yếu ở doanh nghiệp tư nhân và có thị phần rất nhỏ, trải dài trên các tỉnh, thành phố. Các doanh nghiệp lớn mà nhà nước chiếm thị phần chi phối đang thực hiện rất nghiêm túc, không những phục vụ cho hệ thống bán hàng của mình mà còn phục vụ các hệ thống phân phối khác. Hiện nguồn cung xăng dầu trong nước đang đáp ứng khoảng 75% nhu cầu thị trường, còn lại khoảng 25% là nhập khẩu.
Theo Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính, hiện nay giá các mặt hàng xăng dầu và khí hóa lỏng đang ở mức cao do chịu tác động từ thị trường thế giới, từ đó gây sức ép lớn đến mặt hàng. Từ đó gây sức ép lớn đến mặt bằng giá nói chung và các giá mặt hàng sử dụng xăng dầu là đầu vào cho sản xuất. Khi vào phiên điều chỉnh giá ngày 11 tháng 2 sẽ có nhiều áp lực tăng giá mạnh. Hiện với dự báo thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 5-10% một năm, diễn biến của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ khiến cho việc nhập khẩu phải tăng lên, dẫn đến giá cơ sở xăng dầu cũng tăng theo. Do tình hình thực tế dịch COVID-19 tại Hà Nội đang ở cấp 2 và để phục vụ tốt hơn cho người dân,
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa lên kế hoạch chạy tàu khách tuyến Bắc Nam sau Tết Nhâm Dần, bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Từ ngày 14 tháng 2, mỗi ngày đường sắt chỉ chạy 3/4 đôi tàu khách nhanh thống nhất. Khi nhu cầu đi lại của hành khách tăng, các công ty cổ phần vận tải đường sắt báo cáo tổng công ty để tổ chức chạy thêm đôi tàu còn lại. Chiều Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạy các tàu SE3, SE5 và SE7 xuất phát tại ga Hà Nội. Chiều Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tàu SE4, SE6, SE8 sẽ xuất phát từ ga Sài Gòn.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản cho phép các đơn vị cung cấp ứng dụng hỗ trợ kết nối vận chuyển hành khách bằng ô tô, cung cấp ứng dụng hỗ trợ kết nối vận chuyển hành khách bằng mô tô, xe gắn máy hai bánh hoạt động trở lại. Các đơn vị cung cấp ứng dụng vận chuyển sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc theo dõi quản lý lái xe, bảo đảm các quy định hiện hành của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Y tế, bảo đảm không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong nỗ lực mới nhất nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng gia tăng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan đã gặp nhau tại Đức và thống nhất lập trường chung. Các quốc gia này đã thống nhất với mục tiêu duy trì hòa bình ở châu Âu thông qua ngoại giao, các thông điệp rõ ràng và quyết tâm cùng hành động. Quan hệ Nga phương Tây leo thang căng thẳng trong thời gian gần đây khi Mỹ và NATO cho rằng có khả năng Nga sẽ triển khai hành động quân sự đối với Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga luôn bác bỏ điều này và khẳng định không gây đe dọa cho bất cứ quốc gia nào.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại cả về hàng hóa và dịch vụ của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 859,1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 do nhập khẩu tăng mạnh. Nhập khẩu của Mỹ năm 2021 tăng khoảng 20,5% lên 3.390 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu tăng khoảng 18,5% lên 2.530 tỷ đô la Mỹ. Mức chênh lệch thương mại này tương đương với 3,7% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ trong năm 2021, tăng so với mức 3,2% GDP trong năm 2020.
12 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU mới đây đã công bố ý định cùng hợp tác phát triển một dự án quan trọng vì lợi ích chung của châu Âu trong lĩnh vực điện toán đám mây. Các quốc gia này gồm Đức, Bỉ, Pháp, Italia, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hungary, Latvia, Luxembourg, Slovenia và Cộng hòa Séc. Dự kiến dự án sẽ huy động một phần kinh phí từ khu vực tư nhân để đầu tư vào dịch vụ đám mây thế hệ mới.
Sáng sớm ngày hôm nay, theo giờ địa phương, Israel đã tấn công các mục tiêu tên lửa đất đối không ở Syria, bao gồm các radar và vũ khí phòng không, nhằm đáp trả việc Damas phóng tên lửa trước đó. Trong tháng 12 năm 2021, Israel đã hai lần tấn công tên lửa vào Syria. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Syria vào năm 2011, Israel đã tiến hành hàng trăm vụ không kích vào lãnh thổ nước này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng vừa triển khai nhiều chương trình trải nghiệm du lịch mới. Một trong những hoạt động trải nghiệm độc đáo đó là chương trình khám phá chiều sâu bí ẩn động Phong Nha về đêm.
Đây là sản phẩm du lịch mới với nhiều trải nghiệm đặc sắc, hứa hẹn thu hút du khách đến với Quảng Bình nói chung và khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng.
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình chịu ảnh hưởng nặng nề, lượng du khách đến với các khu du lịch giảm sâu so với những năm trước. Để kích cầu du lịch, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều chương trình hoạt động như giảm 20% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch động Phong Nha từ nay đến hết năm 2022, cũng như khởi động nhiều tour, tuyến du lịch mới hấp dẫn, trong đó có tour khám phá chiều sâu bí ẩn động Phong Nha về đêm. Chị Hoàng Thị Ngọc Trâm, khách du lịch, chia sẻ.
Tôi đã từng tham gia những cái chuyến thăm phong nha ở trước đấy, và sau khi mà tham gia cái chuyến đi mới này thì tôi cảm giác đây là một chuyến đi, một cái hành trình rất là khác lạ so với trước đấy. Chúng tôi được trải nghiệm leo trèo một cách rất là tự nhiên thoải mái, và được khám phá những cái di tích, những cái hình ảnh mới hơn của phong nha.
Khác với các tour khám phá động phong nha trước đây, lịch trình khám phá chiều sâu động phong nha sẽ bắt đầu vào buổi chiều tối, sau khi du khách được trang bị áo phao, mũ bảo hiểm và phổ biến một số quy định bảo đảm an toàn và bảo tồn hang động. Du khách sẽ tự chèo kayak khám phá chiều sâu bí ẩn của hang động, ngắm những khối thạch nhũ đá lung linh huyền ảo, những ký tự của người Champa cổ khắc lên vách đá, chùm cổ, di tích lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ông Hoàng Trung Thành, Phó trưởng phòng kinh doanh trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng cho biết.
Ở trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng thì thành lập cái tour này thì mục đích là để đa dạng hóa dịch vụ và đặc biệt có một trải nghiệm về đêm cho khách. Thì bởi vì khi tới Phong Nha bây giờ thì nhiều du khách họ còn e ngại cái việc lưu trú lại bởi vì không có cái gì để chơi, và đặc biệt là dịp Tết thì những nhóm nghỉ người ta sẽ có nơi để trải nghiệm nhiều hơn. Và bây giờ thì có nhiều điểm thì hiện nay cũng vì do thì đang ảnh hưởng của Covid thì người ta chưa mở cửa, nhưng Phong Nha thì mở cửa đang đón khách với ba cái lựa chọn khác nhau. Ban ngày thì có hai lựa chọn và ban đêm thì có một lựa chọn để tăng thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Phong Nha Kẻ Bàng.
Sau khi kết thúc lộ trình khám phá vẻ đẹp bí ẩn của động Phong Nha về đêm, du khách sẽ được tham gia bữa tiệc BBQ ngoài trời với những món ăn mang đậm hương vị của quê hương. Đây thực sự là một chuyến đi hấp dẫn, lý thú, giúp giảm bớt căng thẳng sau những ngày làm việc mệt nhọc. Một chuyến du lịch trải nghiệm hết sức mới lạ trong những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.